mình có giận không? Có. Tại vì mình là phạm phu tục tử, cái tập cái nó chim rồi. Bây giờ làm sao? Nổi giận lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà lúc mình A Di Đà Phật, tức là mình sám hối. Mình sám hối như vậy, cứ mình làm mãi. Ngày mai có thể có nữa nó đó. Mình tiếp tục làm nữa, thì tự nhiên nó làm một cái dấu trừ. Những pháp này nó là cái dấu trừ, nó trừ lòng, trừ lòng, trừ lòng. Để khi mà đến cái giờ phút mà 20 năm, 23 năm, 4 năm, 4 tháng gì đó mà mình lâm chung đó, lỡ mà trong mình có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền, các ngài hiểu thấu trong tâm của ta. Khi mà chúng ta quyết lòng làm như vậy thì chư vị luôn luôn phóng qua gia trình để cho chúng ta hoàn thành cái tâm nguyện đi về Tây Phương. Tại vì cứu một người phàm phu là phải cứu như vậy, chứ không thể nào cứu một cách 100% như là Bồ Tát, thì 100% như là các ngài Đại Bồ Tát, không phải. Cho nên chính có những người nói với tôi như thế này: tôi tu đến nay là năm 16, năm 17 năm rồi, mà tôi chính tôi cũng chưa biết là được vãng sanh hay không. Làm những cái bạn đó mà còn giận còn chửi người ta. Tháng trước tôi thấy cũng cự lộn người ta, mà bây giờ ta hội định cho bà vãng sanh. Tôi nói cái bà đó hôm tháng trước bà mê muội, bà tạo ác, cho nên khi mà gần lắm chung bà nằm suy lơ đau đớn muốn chết rồi, mà nhờ cái tâm khiêm nhường của bà, nhờ cái vị trí thấp kém của bà, nên tới dồn một câu bà sợ quá hồi, bà nghe lời thành tâm sáng lối. Một ngày hai ngày thành tâm sáng lối, kiên lòng A Di Đà Phật phóng qua tới, bà niệm Phật nhất tâm bất loạn trong lúc ra đi hội nào cũng hay. Còn mình tu năm sáu chục năm kệ mình, phước báo nhiều kệ mình, mình tỉ vào cái phước báo đó, tướng là mình ngon, tướng là mình ngon, cho nên mình không có cái tâm chi thành chi kích. Tướng là mình ngon, nghiệp chướng nó sẽ trưởng dưỡng song song với cái tâm tướng mình ngon đó. Cho nên làm sao mà bản thân về Tây Phương làm được? Hồi trước có một vị đã nói với John, chính sư phụ của tôi tu gần 70 năm mà khi ra đi không được vãng sanh, thì làm sao mà những người hộ niệm mình thấy thổi tướng miệng miệng chút cho là vãng sanh đồ dễ dàng vậy. Thì do ông cũng nói liền, nếu mà tu 70-80 năm mà khinh thường câu A Di Đà Phật, mà không niệm câu A Di Đà Phật, không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chỉ cầu cho chứng đắc, thì nếu là hàng thượng căn thượng trí, nếu là chư Đại Bồ Tát, hoặc là thực sự mình đã phá được nghiệp hoặc rồi, thì mình có thể chứng thánh quả A La Hán, hoặc là nhập lưu tu đà, hoàng tu đà hàm gì đó, chứ còn về Tây Phương Cực không được. Tại vì sao? Tại vì tín hạnh nguyện không có. Tín hạnh nguyện không có thì tự tu, tự chứng. Mình chứng mức nào, mình hưởng mức đó. Trong cái chương trình mà đi về Tây Phương, nó có ba cái điểm nó kết tụ lại để cho mình được vãng sanh. Một là tự mình cố gắng niệm Phật, đây gọi là niệm lực. Cái niệm lực này mình phải lo lắng. Cái niệm lực này nó bao gồm cả tín hạnh nguyện. Mình phải niệm với tín đầy đủ, phải nguyện đầy đủ, thì gọi là niệm lực mình có, gọi là niệm hữu lực. Cái niệm hữu lực này nó khơi cho gọi là cái chân tâm tự tánh, hay là cái Phật tánh lực của mình tương hiện. Mình niệm A Di Đà Phật thì cái gọi là cái Phật tánh lực của mình nó theo cái dương này mà ứng khởi ra. Nói chung mọi người ta trực chỉ nhân tâm chính là câu A Di Đà Phật. Mình niệm thì cái Phật tánh lực của mình ứng hiện ra. Phật tánh lực mình ứng hiện ra được rồi thì nhiếp thọ của Phật mới có thể tiếp xúc và đưa cái Phật tánh lực của mình đi về tịnh. Trong cái tam chủng hữu lực nó có chuyện này. Quý vị nghe hồi lần này con này giảng rất rõ. Một người tu suốt đời mà không niệm Phật, tức là niệm lực không có. Mà niệm lực không có thì Phật tánh lực của mình là cái chân tâm tự tánh của là Phật, gọi là cái tánh Phật A-di-đà của mình đó. A-di-đà chính là cái chân tâm của mình, chúng không khởi ra không được. Phước báo thì có thể có, đi con đường thiên đạo thì có thể có, hướng cái gì đó của thế gian thì có thể có. Nhưng mà cái gọi là cái Phật tánh lực của mình là cái chân tâm tự tánh mình không có ứng được. Không có ứng được thì Phật không có rước được cái cục thịt này đi về Tây Phương. Mà nhiều khi sơ ý mình tu như vậy, mình còn chê bai cái bạn già đó làm gì mà niệm Phật vãng sanh. Mình không dám một lời nào giúp cho người ta vãng sanh mà dám con đường tu phước. Mình chọn đi rất nhiều cái cơ hội cho chúng sanh vãng sanh về Tây Phương. Cố trình mình bị ách nạn nữa là khác. Thì hối như vậy làm sao tiêu chuẩn nào đưa mình về Tây Phương Cực Lạc? Không có. Mà hôm trước mình đã nói rồi, đi về Tây Phương không phải là chứng đắc, mà đi về Tây Phương chẳng qua là di dân. Từ cái phàm phu này di dân tới một phàm phu của một nước khác. Rõ ràng ta hoàn toàn chúng ta không có chứng đắc. Muốn chứng sao chứng kể đó, ta di dân về đó tự nhiên chứng sao. Tức là lời nói của Ngài Vĩnh Minh nhược đắc yên di đà. Nếu mà ta thấy được A Di Đà Phật, hà sợ bất khai ngộ? Sợ chi mà không sợ khai ngộ? Sợ chi mà không chứng đắc? Nếu mà ta ngon ta nói, à anh Tâm Nhật Thức ơi, tôi nói anh biết nghe, A Di Đà Phật đã đến báo cho tôi rồi. À anh lúc đó là ngon đó. Biết là nhược đắc kiến Di Đà. Nếu mà thấy được Di Đà rồi đó, đã thấy được rồi thì làm gì mà không chứng? Nhất định được đi mà. À, còn không lúc đó mệt quá, A Di Đà Phật mà nó không được, mệt quá rồi, nghiệp nó quánh mình queo rồi, nó không được nữa, kệ, không sao biết, người ta không biết kệ người ta, mình thấy được là đủ rồi. Thấy được A Di Đà, thấy ngay cái ảnh tượng của những người hộ niệm cho mình đưa đến, Ngài ứng hiện ra như vậy, họ thường nên không, chưa bị mạnh dạn theo Ngài mà đi đi. Không trọng đâu, không có một vị quan gia trái chỗ nào dám cả gan ứng hiện cái ấn tượng của A Di Đà để gạt người niệm Phật đâu. Nhất định không có đâu, quý vị đừng có sợ, nhớ cho kỹ. Còn những người mà tu mà gọi là tu tự lực thôi là lung tung hết, nhất định nó gạt gạt tất cùng luôn, nó gạt đến chết luôn, chứ không phải là con người niệm Phật nhất định không có chuyện đó đâu. Nếu người niệm Phật mà bị gạt là tại vì niệm thử, là tại vì niệm không chịu tin, là tại vì niệm mà không muốn đi về Tây Phương, mà tại vì niệm tạp trong đó, đủ thứ tạp trong đó, tức là nói chung tín hạnh mà không đủ, hay nói rõ là niệm lực đã sai, chắc chắc đó đó. Còn nếu những người mà thực sự niệm Phật quyết lòng đi về Tây Phương, chư thiên long hộ pháp ngày đêm bảo vệ cho người đó, xin thưa chư vị không bao giờ có hiện tượng bị giả dạng đâu. Cho nên chư vị yên chí đi, thành tâm chí thành chí kính. Nếu chư vị không chịu chí thành, sau cùng bị giả là tại vì mình. Trong cái cuốn mà niệm Phật hộ niệm vãng sanh hóa đắc, chính giờ cũng trả lời cho một vị nói rằng là thấy được A Di Đà Phật, đừng quan tưởng lại, không phải nhập định nhập độ gì đâu thấy được A Di Đà Phật. Sau cùng nếu không phải sao tuyên bố A Di Đà Phật cũng giả như thường, nói một câu sai lầm. Tôi nên nhất định người này không phải là người niệm Phật. Người này mà có niệm Phật cũng là niệm thử, mà người này mà niệm Phật có tin đó cho mấy, cũng niệm để mà cầu phước báo, còn gì đó chứ không cầu hóa sanh. Tức là tính này được, nói lên nói xuống nói ra nói vô hoàn toàn là trật hết trong đó, bắt buộc. Ở tại chỗ có một vị kia niệm Phật mới có hơn một năm, ra viết cuốn sách là tôi đã nhất tâm bất loạn rồi, tôi đã thấy Phật ứng hiện rồi, Phật ứng hiện từ một hình như thế này, rồi tôi quán tưởng một cái ứng nghiệm ra một hình khác, quán tưởng được ứng nghiệm ra một hình khác, mỗi hình sau vi diệu một là trơn. Tôi nói nếu mà không có nhiếp tâm đại niệm Phật cầu gia bị đinh thì ngài Ân Quang nói đến lúc đã quá nặng, chư Phật người cùng chung cứu không được. Như vậy nhớ những điểm này để mà chúng ta an toàn vững vàng đi về Tây Phương. Trở lại chủ đề khi hộ niệm, mình biết mình là phàm phu tục tử, cho nên xin chư vị phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Khi mà bệnh xuống kêu người tới hộ niệm, dù mình tu dối cho mấy đi nữa mà gặp một người đó, người đó mới tu 2 ngày tới hộ niệm cho mình, mình còn phải trân quý người đó. Tại vì sao? Tại vì nên nhớ họ mới tu có 1 ngày, tức là công đức của họ yếu. Nhưng mà nếu cái người đó thành tâm chí thành cầu nguyện thì bao nhiêu người cùng cầu nguyện như mình, họ hỗ trợ cho mình cũng tích cực như mình. Còn nếu mà mình khinh cái người đó là cái người mới tu, mình không cần nhìn qua nhìn lại thấy thấy như có ông tâm mình thuyết là ngon ngon chứ mấy người không ngon. Ví dụ tôi nói ví dụ như vậy là chết rồi, là tự mình làm một cái tấm chắc hay là một cái bề đê ngăn cản cái sức của là sức cầu nguyện của họ, ngăn cản cái sự trợ giúp của họ. Do ông thường hay nói như thế này, cái tâm của mình nó giống như một cái vách ngăn này. Nếu mà mình thành tâm, mình chi tiết, mình nguyện cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình thành tâm niệm Phật và mình quyết lòng đi về Tây Phương, thì cái tấm ngăn đó nó ngăn tất cả những cái thế lực không hiểm lại.